Hey, xin chào mọi người. Mình là Tuấn Anh và các bạn đang nghe kênh Tuấn Anh Podcast. Tuấn Anh Podcast là một kênh cá nhân của Tuấn Anh, hay còn gọi là anh Tuấn Lê. Mình xuất bản trên Apple Podcast và Spotify, cố gắng là mỗi tuần sẽ có một số. Trên kênh podcast này thì các bạn sẽ được nghe về hướng nghiệp và nghe về phát triển bản thân, những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm cá nhân của mình về hai chủ đề này. Chủ đề tuần ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người đó là cuộc sống của một người làm freelancer, hay là cụ thể hơn là những lo lắng của nghề freelance, nghề làm việc tự do. Và các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bắt đầu. Trong một vài năm qua, nhờ vào sự bùng nổ của mạng xã hội, cụ thể ở đây là TikTok, cũng như là mạng xã hội LinkedIn, là một cái công việc, một cái mạng xã hội dành cho nghề nghiệp, thì mình thấy rằng có một cái trào lưu chuyển dịch. Rất là nhiều người đang rời bỏ các cái công việc công sở và chuyển sang làm công việc tự do, hay còn gọi là một freelancer. Đây là một cái tín hiệu đáng mừng và tích cực cho thấy nghề freelancer ở Việt Nam có nhiều cơ hội hơn và đang có nhiều những cái công việc mà các bạn có thể làm freelance hiện nay ở Việt Nam. Tuy nhiên, cái vấn đề mà mình thấy đáng lo ngại ở đây đó là truyền thông và chính các bạn freelancer đang vẽ ra một cái bức tranh nó quá màu hồng, quá mơ mộng, quá ảo tưởng về công việc freelance, khiến cho rất nhiều các bạn trẻ và cả những bạn già nữa nhìn vào và nghĩ rằng là công việc này rất là sung sướng, rất là thoải mái. Cái bức tranh màu hồng này thường được vẽ giống như là làm việc tự do giờ giấc này, làm một người freelance thì được đi du lịch khắp mọi nơi, hay là các bạn có thể dễ dàng xem những cái video hay đọc những cái bài báo kiểu như là bỏ công việc văn phòng lương 40 triệu để làm tự do có thu nhập 100 triệu, vân vân và mây mây. Thực tế là không có quá nhiều freelancer thành công đến như vậy đâu. Và phần đông là vẫn còn đang chật vật, lo lắng mỗi ngày với cơm áo gạo tiền và nhiều vấn đề khác nữa. Bản thân mình có thể tạm gọi là một freelancer part time. Mình làm công việc freelance cũng đến nay là khoảng 8 năm. Công việc mình làm là tư vấn hướng nghiệp. Mình tư vấn một một dành cho các cá nhân đang quan tâm, đang mong muốn tìm hiểu về bản thân và tìm kiếm công việc phù hợp. Mình đi giảng dạy ở một số các trường đại học. Mình viết nội dung, viết content cho một vài tổ chức. Và thi thoảng thì mình làm các cái dự án hướng nghiệp cho các công ty hoặc là các tổ chức. Cũng giống như là rất nhiều người bạn bè của mình, khi mà làm việc công sở thì mỗi ngày mình thức dậy, mình đều có rất là nhiều các lo lắng. Mình chia sẻ ở đây những cái lo lắng mà mình thường có của một đứa làm freelance, để mà các bạn nghe được những ai ở đây đang có ý định chuyển từ công việc công sở sang làm công việc freelance, thì các bạn biết rằng là công việc freelance có những cái vấn đề như bên dưới này các bạn cần phải quan tâm, và các bạn sẽ có những cái bước chuyển dịch, các bạn sẽ có những cái bước chuẩn bị nó đầy đủ hơn. Mình làm podcast này không phải là để nói rằng các bạn không nên làm freelancer nữa, nhưng mình muốn nói rằng là khi mà các bạn muốn chuyển sang công việc làm freelancer á, thì các bạn nên có những cái sự chuẩn bị đầy đủ về mặt thông tin, tránh để những cái bức tranh màu hồng ngoài kia nó làm mờ mắt các bạn mà các bạn quên đi những cái khó khăn mà các bạn có thể có khi làm công việc này. Cái khó khăn đầu tiên mà mình thấy á, đó là khó khăn về chuyện tiền bạc. Khi mà các bạn làm công sở á, nếu mà làm giỏi thì các bạn sẽ được thưởng rất là nhiều tiền. Còn kể cả các bạn làm dở hay không giỏi đi chăng nữa thì các bạn vẫn có tiền. Tại vì các bạn hàng tháng các bạn có một khoản lương cố định với công ty rồi, đúng không? Còn khi các bạn làm tự do thì cái dòng tiền này nó không cố định mà phụ thuộc rất là nhiều vào các dự án mà các bạn nhận. Có những tháng bạn có thể có rất nhiều, bạn có thể nhận được vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu. Có những tháng bạn lại không có gì hết. Ngoài ra là khi bạn làm công sở thì bạn được công ty đóng cho bạn các cái khoản thuế này, bảo hiểm này, rồi đi học chỗ này chỗ kia. Khi bạn làm tự do thì bạn phải tự lo tất cả các khoản này. Chính vì vậy á, trước khi mà có ý định chuyển từ công việc làm công ty sang công việc làm freelancer thì đây là một vài câu hỏi mà các bạn nên suy nghĩ. Câu hỏi đầu tiên là mình đã có một cái khoản tiết kiệm đủ sống trong 3, 6 hoặc thậm chí là 12 tháng tiếp theo hay chưa? Tốt nhất là các bạn nên có cái khoản này trước khi bắt tay vào làm công việc tự do, để mà kể cả cái trường hợp là các bạn không có bất kỳ một cái job nào, các bạn quá đen đủi, các bạn không có ai thuê, các bạn làm việc hết trong 1 năm tiếp theo thì các bạn vẫn sống được. Cái thứ hai á, là các bạn có đủ tiền để tự mua một vài những cái bảo hiểm cho bản thân hay không? Bảo hiểm ở đây bao gồm cả bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ. Tại vì nếu mình không làm công ty nữa thì không ai mua bảo hiểm cho các bạn, và chính các bạn sẽ phải tự mua cái này. Các bạn có thể nói rằng là tôi không cần bảo hiểm. Đó là một lựa chọn mà các bạn có thể chọn. Tuy nhiên, cá nhân mình nghĩ rằng là các bạn nên có ít nhất là bảo hiểm y tế hoặc là bảo hiểm không bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc của nhà nước. Tại vì có cái khoản bảo hiểm này nó giống như là một thứ bảo vệ cho các bạn, đặc biệt ở đây là bảo vệ mặt sức khỏe. Các bạn biết rằng là khi mình đi bệnh viện mình rất là tốn kém rồi đúng không? Tiền kiếm ra mà cuối cùng đi đóng góp cống hiến hết cho bệnh viện thì rất là không nên. Nên khi các bạn có một cái khoản bảo hiểm á, thì khi các bạn đi bệnh viện nó cũng đỡ tốn kém hơn. Và đương nhiên là không ai muốn đi bệnh viện cả, nên đây là cái trường hợp dự phòng thôi. Câu hỏi thứ ba á, là bạn đã tính ra được là một tháng mình chi tiêu bao nhiêu hay chưa? Một tháng trung bình mình chi tiêu bao nhiêu? Cần tối thiểu bao nhiêu để mình sống? Ví dụ các bạn đang sống ở Sài Gòn giống như mình đi, các bạn cần 5 triệu, 10 triệu hay là 20 triệu? Đương nhiên là con số này khác nhau với mỗi người. Tại vì các bạn ở với gia đình thì các bạn sẽ có con số khác. Các bạn ở tự do các bạn có con số khác. Các bạn có gia đình, có vợ, có chồng, có con, các bạn lại còn có con số khác nữa. Và bạn nên tính toán được ra con số này, vì nó sẽ là tiền đề để các bạn biết được là một tháng mình cần kiếm bao nhiêu tiền, mình hướng đến con số thu nhập bao nhiêu khi mình làm tự do. Trước khi các bạn chuyển sang làm tự do thì các bạn cũng phải tính toán được hòm hòm là với các cái dự án mình đang có, các cái mối quan hệ mình đang có ấy, thì một tháng mình cũng sẽ thu nhập được bao nhiêu và nó có đáp ứng được cái con số tối thiểu này của mình hay không. Câu hỏi tiếp theo là trong cái thói quen chi tiêu hàng năm, hàng tháng, hàng ngày của các bạn hiện nay á, các bạn đã tiết kiệm được 20% thu nhập của mình có hay chưa? Cái việc tiết kiệm thu nhập của mình này nó rất là quan trọng, vì là tiền tiết kiệm sẽ là thứ giúp cho các bạn đi đường dài. Nếu mà các bạn làm công sở thì lỡ các bạn tiêu hết tiền thì tháng sau các bạn lại có khoản tiền mới, không vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu các bạn làm freelance thì các bạn phải chăm tiết kiệm. Tại vì mỗi một khoản tiền tiết kiệm là một khoản tiền cho tương lai. Không ai biết được là trong tương lai các bạn có dự án hay không. Nên bây giờ các bạn tiết kiệm được thì tương lai các bạn sẽ sống được lâu dài với cái nghề này. Cái lo lắng thứ hai mà mình thấy rằng là rất dễ sẽ có của một người làm tự do, đấy là các bạn so sánh với những người làm công việc công sở. Tại vì nếu bạn là một freelance thành công á, thì bạn sẽ chẳng mấy lo lắng về việc này đâu. Tuy nhiên, nếu bạn mới là một freelance chập chững vào nghề á, công việc chưa có nhiều, thu nhập chưa cao á, thì bạn rất dễ bị cảm giác này. Tại vì sao? Tại vì mình nhìn vào những người bạn bè của mình làm công sở, mình thấy các bạn ấy khoe các mức lương hàng tháng này, được công ty chiêu đãi tiệc tùng, được đi du lịch chỗ này chỗ kia, rồi được tự họp với đồng nghiệp. Trong khi là bản thân mình thì sao ạ? Bản thân mình thu nhập bấp bênh, ăn uống thì phải tằn tiện tiết kiệm, không dám đi du lịch quá xa, rồi cũng chẳng có đồng nghiệp nào tụ tập, thì chắc chắn là cảm giác rất là chạnh lòng. Đây là lý do mình thấy xung quanh mình có rất là nhiều người chuyển sang làm freelancer được một thời gian ngắn rồi bỏ, vì không chịu được cái cảm giác cô đơn đấy. Chính vì vậy á, khi các bạn xác định mình không tiếp tục làm công việc công sở và chuyển sang làm tự do á, thì các bạn phải cố gắng tưởng tượng ra được cái viễn cảnh cuộc sống của một người làm việc tự do nó như thế nào. Có điều gì vui, có điều gì không vui trong đấy. Ví dụ một số điều không vui như là bạn không có lương tháng thứ 13, 14, 15 như người ta làm công sở. Bạn cũng không có cơ hội được tụ tập VN party rồi các cái kỳ nghỉ lễ với đồng nghiệp này kia. Bạn cũng không có cơ hội được học các cái chương trình mà công ty tài trợ. Tuy nhiên là có thể bạn sẽ có được. Bạn được tự do nghỉ ngơi bất kỳ khi nào bạn muốn. Bạn được làm đúng công việc mình yêu thích. Bạn được gặp gỡ bất kỳ người nào, học bất kỳ thứ gì bạn quan tâm. Nói chung là mỗi một cái loại công việc thì nó có một cái thứ hay. Không ai được tất cả mọi thứ hết. Nên là chúng ta phải chấp nhận cái sự đánh đổi này. Lo lắng thứ ba là cảm giác gato với những người làm freelance giống như mình. Đây là cái cảm vấn đề bạn sẽ rất là thường gặp ở thị trường freelancer hiện nay. Tại vì bạn sẽ thấy rất là nhiều các freelance khoe cái thu nhập của họ hàng trăm triệu, đi du lịch khắp mọi nơi rồi gặp những người nổi tiếng. Đừng để những cái hào nhoáng đó nó đánh lừa các bạn. Có người thu nhập vài ngàn đô một tháng nhưng mà chỉ trong cái tháng đó thôi. Còn các tháng khác thì họ đói. Có người khoe rằng họ thu nhập vài trăm triệu từ công việc freelancer. Nhưng mà cuối cùng thì họ làm cái gì? Họ đi sale, họ đi bán hàng, họ đi bán sách. Chứ không phải là làm công việc chuyên môn nào đó. Có những người thì đơn giản là họ giàu, gia đình họ có sẵn tiền rồi nên họ không quá lo lắng về chuyện tài chính. Ở đây mình không có đả kích ai cả. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nên là đừng quá để ý đến người khác mà hãy tập trung vào mình trước tiên. Điều cuối cùng của một người làm freelance ấy, là hãy cẩn thận kẻo bị sa vào bẫy của cái sự thoải mái. Khi bạn làm freelancer thì bạn rất dễ bị rơi vào cái bẫy này. Mình thích ngủ đến mấy giờ mình ngủ. Mình không phải đi làm đúng giờ. Cũng không có ai ép các bạn phải học hay nâng cao năng lực. Dần dần các bạn sẽ ngủ quên trong cái sự thoải mái này. Vậy thì giải pháp ở đây á, là phải tự kỷ luật bản thân mình. Là một freelancer thì các bạn chính là người sếp của mình. Bạn phải đặt ra được cho bản thân giờ giấc làm việc cụ thể. Mỗi ngày mình cần giải quyết được bao nhiêu đầu việc. Cần đặt mục tiêu mỗi tuần và mỗi tháng mình học kiến thức gì mới này. Học ở đâu, đầu tư bao nhiêu tiền. Khi mà có tư duy này rồi á, thì dần dần công việc các bạn nó mới phát triển hơn. Và nếu không, sau vài năm làm freelancer thì dần dần các bạn sẽ bị thụt lùi. Lúc đấy thì công việc freelancer nó bị ít đi, tại vì mình nhiều đối thủ hơn. Rồi quay lại thị trường lao động, làm công ty nó cũng khó, tại vì đồng nghiệp mình giỏi hơn rồi. Trên đây là một vài chia sẻ của mình về công việc freelancer. Mình xin nhắc lại, không phải là mình đả kích công việc freelancer, tại mình cũng đang làm công việc này. Mình chỉ muốn rằng các bạn nghe được những thông tin này để các bạn có góc nhìn đa chiều hơn, vừa nhìn được cái tốt, vừa nhìn được cái xấu của một công việc. Từ đấy khi các bạn ra quyết định, các bạn có đầy đủ thông tin hơn và ra được quyết định tốt hơn. Chúc các bạn thành công!